Vâng lời thầy con tha lưới, vâng lời thầy con tha lưới, dù tim con vẫn đang xao xuyến ngài ơi. Vâng lời thầy con tha lưới, vâng lời thầy con tha lưới, tuyệt vời thấy biết bao kỳ công Chúa là. Ra đi quyết không ngại ngùng, dù đường xa mây mù giăng lối, nay lòng con xin quyết vâng nghe. Vâng con vâng lời thầy, nguyện ra đi luôn báo tin mừng cho muôn dân ở khắp muôn nơi, nhận biết Chúa ôi vua tình yêu.
Kính thưa quý anh quý chị, về chiều hướng của giáo hội trong và cho thiên niên kỷ thứ ba Kitô giáo, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị vào ngày 6 tháng Giêng năm 2001, khi bế mạc đại năm thánh 2000, ngài đã ban hành một tông thư gọi là mở màn cho một tân thiên niên kỷ. Trong đó ngài đã phác họa ra một chân trời mới cho giáo hội tiến tới vào ngày năm thứ ba Kitô giáo, đó là in antum, nước sâu thả lưới. Đó là một cụm từ trong lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ, được phúc âm thánh Luca đoạn 5 thuật lại, đó là các con hãy ra chỗ nước sâu mà thả lưới. Và phép lạ đã xảy ra, các ông thức cả đêm lành nghề đánh cá như vậy mà không bắt được con cá nào, cho đến khi vâng lời thầy con thả lưới, đã ra chỗ nước sâu và đã bắt được rất là nhiều cá, một cá mẻ cá rất là lạ lùng đối với các ông ấy. Và ý nghĩa của cái câu này là như thế nào, áp dụng vào cái thiên niên kỷ thứ ba của Kitô giáo chúng ta theo ước vọng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, vị giáo hoàng của cuối thế kỷ thứ 20 đầu thế kỷ thứ 21, đã phác họa ra cho giáo hội nói chung cũng như cho mỗi kỳ tư hữu chúng ta nói riêng.
Vâng lời thầy con tha lưới, vâng lời thầy con tha lưới, dù tim con vẫn đang xao xuyến ngài ơi. Vâng lời thầy con tha lưới, vâng lời thầy con tha lưới, thấy biết bao kỳ công Chúa là.
Ra chỗ nước sâu có nghĩa là truyền giáo, nghĩa là ra khơi thả lưới đấy, nhưng mà thả ở chỗ nước sâu, và chỉ có ở chỗ nước sâu mới bắt được nhiều cá thôi. Thì cái chỗ nước sâu đây rất là quan trọng, bởi vì chỉ có chỗ đó mới bắt được nhiều cá. Vậy thì chúng ta hiểu sao về chỗ nước sâu? Bởi vì ra khơi thì hiểu là truyền giáo rồi, nhưng chỗ nước sâu đây là cái vấn đề chúng ta cần phải bàn đến và chứng thực. Đó là điều cần thiết, khẩn thiết cho giáo hội trong thế giới ngày nay. Và nếu theo các vị giáo hoàng, nhất là hai vị giáo hoàng của thời điểm thương xót, đó là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị là trực giác thấy thời điểm thương xót, cũng như là mở màn cho thời điểm thương xót, và Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng tiếp nối chiều hướng của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, đã xác nhận đây là thời điểm thương xót, và thời điểm thương xót này đã kéo dài bắt đầu từ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, vị giáo hoàng đã trực giác thấy thời điểm thương xót. Và thời điểm thương xót này đối với Đức Gioan Phaolô đệ nhị, nó ở chỗ là con người đang sống trong thực tại hay là mầu nhiệm lỗi lầm, mầu nhiệm gian ác của họ. Ở chỗ càng văn minh, con người càng trở nên vô thần, duy vật, sống như không có Chúa, thậm chí chiếm đoạt cả chỗ của Chúa để định đoạt tất cả mọi sự theo ý mình. Còn thời điểm thương xót đối với Đức Thánh Cha Francisco là ở chỗ nhân loại bây giờ đầy những thương tích, đầy những thương tích cả bên trong lẫn bên ngoài, cả cá nhân lẫn xã hội. Mà xã hội đối với Ngài cần phải trở nên một bệnh viện lưu động, bệnh viện dã chiến để chữa trị các bệnh cho loài người. Và vì thế Ngài thúc giục xã hội không phải chỉ mở cửa là đủ, mở cửa đã tốt rồi, nhưng còn phải đi sâu đi xa đến những nơi cùng tận của loài người, về cả địa dư, nhất là về nhân bản. Đó là đến với tất cả mọi người, nhất là những người hèn mọn trong xã hội, những người bị xã hội bỏ rơi, loại trừ, những người tội lỗi, những người đau khổ, bị đầy những vết thương cần được băng bó chữa lành. Thì như thế chúng ta hiểu được là chỗ nước sâu đây có hai ý nghĩa. Ý nghĩa là thương xót, và ý nghĩa thứ hai là con người khốn khổ. Con người càng ngày càng khốn khổ, càng trở thành đáng thương, và đó là ý nghĩa của thời điểm thương xót. Chính vì con người càng đáng thương như vậy, đến độ họ bất chấp lời kêu gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Đệ Nhị vào ngày khai triều của vị giáo hoàng này, 22 tháng 10 1978: đừng sợ, hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô. Nhưng họ nhất định không bảo, thà họ hư đi, họ chết, chết ngạt, tự tử, còn hơn là đón nhận Chúa Kitô, còn hơn là mở cửa đón Chúa Kitô. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa Kitô là đấng đến cứu họ, nhưng đồng thời Ngài cũng làm cho họ mất tự do, không được sống theo đường rộng nữa, không được phá thai, không được ly dị, không được triệt sinh an tử, triệt sinh trợ tử, không được đồng tính hôn nhân, đồng tính luyến ái, không được tất cả những gì theo ý riêng của họ, những gì mà phải do họ định đoạt, lành giữ ở nơi họ, chứ không phải ở nơi Thiên Chúa nữa. Bởi thế nên bây giờ chúng ta thấy một cái xã hội càng văn minh tân tiến càng bạo loạn, càng vô thần và duy vật là như vậy. Sống như vậy, vô thần duy vật, họ đã đáng thương rồi, mà bây giờ họ còn không dám, không chấp nhận đứng đến để cứu mình, tha hư đi còn hơn được cứu độ, thì đó không phải là đáng thương hơn hết mọi sự, hơn bao giờ hết hay sao? Bởi thế nên mới gọi đây là thời điểm thương xót. Và vì là thời điểm thương xót nên mới thật sự là chỗ nước sâu chúng ta cần phải đánh cá. Nước sâu đối với cá, cá nó ở chỗ đó. Và nước sâu đối với cả người đánh, đó là lòng thương xót. Và chỉ có thả lưới lòng thương xót mới bắt được những con cá sâu như vậy mà thôi. Những con cá bị thương, những con cá không cần ơn cứu độ, những con cá buông xuôi, những con cá lấy trần gian này là thiên đường, những con cá hưởng thụ, những con cá vị kỷ, những con cá cá nhân chủ nghĩa, những con cá duy nhân bản và tương đối hóa tất cả mọi sự. Ra chỗ nước sâu là như thế. Và chúng ta đọc phúc âm, chúng ta đã thấy là chính Chúa Giêsu là dung nhan thương xót của Chúa Cha đã đi đến chỗ nước sâu. Ở chỗ nào? Tử giá, để tỏ hết lòng thương xót Chúa ra. Ở chỗ là yêu cho đến cùng, ở chỗ quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, để cho họ được hiệp thông thần linh với mình, dự phần với mình. Ở chỗ đi tìm từng con chiên lạc, ở chỗ tìm cho bằng được đồng bạc thất lạc, ở chỗ đón nhận đứa con hoang đàng trở về. Đấy là chính Chúa làm gương cho chúng ta. Ngài đã ra chỗ nước sâu thả lưới, và vì thế nên Ngài mới có thể cứu chuộc được nhân loại. Thậm chí nước sâu đây đối với Ngài, đó là Ngài đã từ cõi chết sống lại. Ngài không phải từ trời xuống giống như ánh sáng chiếu soi trong tăm tối nơi mầu nhiệm, nhập thể và Giáng sinh, mà Ngài còn từ trong cõi chết mà sống lại. Có nghĩa là từ trong lòng tối tăm, từ trong lòng sự chết và tội lỗi của con người. Bởi vì Ngài là đấng vô tội nhưng đã trở thành tội lỗi. Có nghĩa là Ngài để cho tội lỗi bao trùm, Ngài để cho tội lỗi sát hại. Nhưng nhờ đó mà mà Ngài là ánh sáng từ trong bóng tối bùng lên, xoa tan bóng đêm. Đó là hình ảnh của một đêm phục sinh, đêm vọng phục sinh. Tất cả đều tối om, nhưng từ trong cái bóng tối om đó, ánh sáng đã được thắp lên và đánh tan bóng tối. Đó, cái chỗ nước sâu của chính vị Thiên Chúa làm người là ở chỗ đó.
Vâng, con vâng lời Thầy, lòng hân hoan bước đi sợ chi. Dù trần gian muôn ngàn nguy khó, vì đời luôn có Chúa bên con. Vâng, con vâng lời Thầy, nguyện ra đi làm chứng cho Ngài, trong yêu thương và dám hiến thân như Thiên Chúa.
Và trong bộ ba dụ ngôn về lòng thương xót Chúa được Phúc Âm Thánh Luca thuật lại ở đoạn 15. Đó là dụ ngôn 100 con chiên, 10 đồng tiền và người con hoang đảo. Chúng ta cũng thấy được phản ảnh chỗ nước sâu của lòng thương xót Chúa. Chỗ nước sâu của lòng thương xót Chúa đây đó là một con chiên trong 100 con, một đồng tiền trong 10 đồng tiền và một đứa con trong 2 đứa con. Và chúng ta thấy con số rất là hay, 100, 10 và 1. Tất cả những gì Chúa sử dụng để nói lên một cái dụ ngôn đều đó, nào đó đều có ý nghĩa của nó cả. Và chính một trong 100 con là chỗ nước sâu. Bởi vì Thiên Chúa không loại trừ một ai, dù cái con chiên đó lạc ở chỗ nào, ở chỗ tội lỗi, ở chỗ lầm lạc, ở chỗ què quặt, ở chỗ tật nguyền hồn xác, ở chỗ bị người ta khinh thường, bỏ rơi, loại trừ. Giống như Đức Thánh Cha Phanxicô hay nói tới cái thời đại này, người ta đang sống trong cái nền văn hóa loại trừ, nền văn hóa sa thải, nền văn hóa rác rưởi. Ngài luôn luôn nhấn mạnh đến cái đó. Thời này là thời con người đã văn minh gần như tột đỉnh và văn hóa đã lên tới tột đỉnh ở chỗ bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc vào ngày 10 tháng 12 1948. Nhưng mà càng nhân quyền, càng văn minh, con người lại càng trở thành vô thần duy vật, càng ghen ghét hận thù nhau, càng bỏ rơi nhau, càng lợi dụng nhau, càng lạm dụng nhau, càng sát hại nhau, để cho mình được trở thành đệ nhất thiên hạ, để cho mình được giàu có bao nhiêu có thể, bất chấp tất cả sự nghèo hèn khốn khổ của anh em đồng loại của mình. Và cái gì không có lợi nữa, cái gì bất lợi là diệt trừ, để cho đỡ hại cho xã hội. Chẳng hạn người già, chẳng hạn trẻ em sinh ra tàn tật, chẳng hạn những cái người tật nguyền, tất cả đều vô ích, đều vô dụng, đều là gánh nặng của xã hội, cần phải diệt trừ. Nếu Thiên Chúa cũng có một cái tâm thức như vậy, thì một con chiên không là gì đối với Chúa. Chúa không cần đi tìm. Còn 99 con, mất công đi tìm nó làm gì? Hơn nữa, nó là con chiên tật nguyền, là con chiên không đáng bỏ công ra tìm. Nhưng mà Chúa làm ngược lại. Chẳng những mất công đi tìm nó, tìm cho bằng được chứ không phải tìm lơ mơ, tìm dở dang không thấy thì thôi. Tìm cho bằng được, và khi được rồi thì cảm thấy rất là vui, ăn mừng. Chứ không phải là tìm thấy nó thì bực lên: mày làm cho tao mất công, đá cho nó mấy cái, quật cho nó mấy cái, rồi mới lôi nó sành sạch về. Chứ không phải là vác lên vai vui mừng như tìm được cái gì quý nhất đã mất phải. Đấy, chính vì con chiên lạc là con chiên quý nhất của người chủ chăn, mà khi tìm thấy, ông ấy mới vui mừng đến nỗi như vậy. Đấy là dụ ngôn con chiên lạc. Và chỗ nước sâu thả lưới của lòng thương xót Chúa chính là con chiên lạc đó. Rồi đồng bạc thất lạc cũng vậy. Tại sao đang 100 trở thành 10? Một con chiên lạc đó ám chỉ chung tất cả loài người. So với 9 đẳng thiên thần thì loài người giống như là loài được Thiên Chúa dựng nên, nhưng là một con chiên lạc trên trần gian. Chúa đã phải bỏ trời xuống để đi tìm cho bằng được con chiên lạc ấy. Ở chỗ Ngài đã mặc lấy cái nhân tính của con người tội lỗi và đã chết cho con người tội lỗi để cứu chuộc họ. Đó, Ngài đã tìm thấy con chiên lạc là loài người khi Ngài cứu chuộc nhân loại. Còn bây giờ một đồng tiền đánh mất, thì khi con người được cứu chuộc rồi thì con người trở thành những đồng tiền vô giá. Và những đồng tiền đó thuộc về giáo hội. Và chính vì thế mà người đàn bà đó là hình ảnh của giáo hội, đã giữ những đồng tiền đó. Những đồng tiền đó chính là thành phần Kitô hữu, không phải là toàn thể nhân loại nữa. Toàn thể nhân loại đã được cứu nơi Chúa Giêsu Kitô rồi, nhưng chỉ có những kẻ nào lãnh nhận bí tích rửa tội, tin và tin mừng và chịu phép rửa mới trở thành những đồng tiền mà thôi. Mới mặc lấy con người mới là chính Chúa Kitô, mang hình ảnh của người con Thiên Chúa làm người, giống như đồng tiền có hình ảnh của con Thiên Chúa và có dấu chứng Thánh Linh. Chỉ có Kitô hữu mới có Thánh Sủng và Thánh Linh mà thôi. Vì thế nên mới gọi là đồng tiền. Và đồng tiền đó bị thất lạc, có nghĩa là Kitô hữu khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội rồi, đã trở nên con Thiên Chúa rồi, cao quý rồi, nhưng vẫn có thể thất lạc vì vẫn còn đam mê nhục dục, tính mê nết xấu. Bởi thế nên giáo hội vẫn cần phải đi tìm đồng bạc của mình đó bằng cách là đốt đèn lên. Đèn đây ám chỉ là giáo huấn của giáo hội, lời của Chúa. Giáo hội giảng dạy, giáo huấn của giáo hội dùng lời Chúa để soi sáng cho con cái của mình. Quét nhà đây có nghĩa là sửa dạy con cái khi nó lầm lỗi. Quét nhà đây cũng ám chỉ là bí tích rửa tội, tha thứ tội lỗi, rác rưởi nơi tâm hồn của con người. Và vì thế chúng ta thấy dụ ngôn chiên lạc trước, rồi mới tới dụ ngôn đồng bạc đánh mất sau. Nó đi thứ tự như vậy, chứ Chúa không đảo ngược lại. Chiên ám chỉ tất cả loài người được cứu độ, Chúa đã tìm thấy qua ơn cứu độ của Chúa. Đồng tiền ám chỉ Kitô hữu được giáo hội chăm sóc, nhất là khi Kitô hữu lầm lạc tội lỗi, giáo hội cần cứu vớt họ từng Kitô hữu một. Một cặp ba dụ ngôn về lòng thương xót Chúa liên quan đến con số 100, 10 và 1. 100 con chiên, 10 đồng bạc. Chúng ta đã thấy được cái chỗ nước sâu thả lưới như thế nào. Và giờ đây tới số 1, đó là một đứa con hoang đàng trong hai đứa con. Thì chúng ta thấy được là từ cái chỗ Thiên Chúa cứu chuộc loài người, nơi hình ảnh một con chiên lạc, cho tới giáo hội, nơi hình ảnh người đàn bà đốt đèn lên, quét nhà để tìm lấy cho bằng được đồng tiền đã bị mất, ám chỉ từng Kitô hữu chúng ta lầm lạc, sống xa giáo hội, sống xa Chúa. Và bây giờ là cái dụ ngôn thứ ba, là dụ ngôn liên quan trực tiếp đến chính mỗi Kitô hữu chúng ta. Chính Kitô hữu chúng ta. Dụ ngôn con chiên ám chỉ lòng thương xót Chúa với chung loài người, nơi Chúa Giêsu Kitô đấng cứu chuộc nhân loại. Dụ ngôn 10 đồng tiền ám chỉ giáo hội là hiền thê của Chúa Kitô, chăm sóc cho con cái của mình, cho đàn chiên thay Chúa Kitô, với Chúa Kitô như được Chúa Kitô ủy thác cho, cũng bằng lòng thương xót, cũng ở chỗ ra chỗ nước sâu. Nhưng cái dụ ngôn thứ ba là đứa con hoang đàng lại nhấn mạnh đến trách nhiệm của từng Kitô hữu chúng ta. Một khi chúng ta đã sa ngã phạm tội thì chúng ta phải tìm cách làm hòa với Chúa, phải trở về với Chúa. Và đó là lý do chúng ta thấy trong cái dụ ngôn đứa con hoang đàng nó có ba bí tích. Bí tích đầu tiên là bí tích rửa tội, bí tích thứ hai là bí tích hòa giải, bí tích thứ ba là bí tích thánh thể. Bí tích rửa tội nơi việc chia gia tài cho người con, Đấy, khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta được Thiên Chúa chia gia tài, cho chúng ta tham phần với sự sống thần linh của Chúa. Chúng ta được tham phần vào bản tính thần linh của Thiên Chúa và được hưởng phúc thiên đàng. Đấy là gia tài của chúng ta. Nhưng vì tội trọng mà chúng ta mất hết cái gia tài đó, không còn sự sống thần linh nữa, và chết không kịp ăn năn thống hối, là chúng ta sẽ hư đi đời đời thôi. Và chúng ta cũng thấy trong dụ ngôn đứa con hoang đàng, người cha không đi tìm người con, bởi vì Ngài đã tìm rồi. Nơi chung loài người qua con của Ngài đã cứu chuộc họ rồi, và họ đã trở thành con cái của giáo hội rồi, đã được chia gia tài bởi giáo hội rồi, nơi bí tích rửa tội rồi. Thì giờ đây họ phải có trách nhiệm trở về khi họ đã phung phá hết gia tài. Tuy nhiên, lòng thương xót Chúa, chỗ nước sâu ở trong cái dụ ngôn đứa con hoang đàng đây là ở chỗ nào? Là ở chỗ Chúa để cho con người ta gặp gian nan khốn khó do chính tội của họ gây ra, để nhờ đó họ nghĩ lại thân phận cao quý của họ mà họ trở về. Như người con hoang đàng khi đã phung phá hết gia tài thì đến đường cùng và khốn nạn vô cùng, cho tới lúc bây giờ ở chỗ nước thật sâu đó mới nghĩ lại đến tình thương của cha mà trở về làm hòa với cha. Đó là bí tích hòa giải. Và khi đã hòa giải với Thiên Chúa thì theo giáo lý của giáo hội Công giáo, một khi linh hồn phạm tội trọng mất đi tất cả mọi công nghiệp, chẳng những thánh sủng là quyền được làm con Thiên Chúa, mà còn tất cả công nghiệp của mình từ khi có trí khôn, từ khi được rửa tội cho tới lúc bây giờ. Giờ đây sau khi hòa giải với Thiên Chúa, chẳng những được sống lại mà còn được phục hồi lại tất cả những gì đã mất theo đó nữa. Đó là tất cả mọi công nghiệp của mình. Bởi thế nên người con hoang đàng với được cha chẳng những mặc cho áo mà còn đeo nhẫn mà còn sở giày. Tất cả những điều đó ám chỉ là người con đó đã sống lại và tiếp tục sống cái phẩm giá cao quý của một người con Thiên Chúa. Chưa hết, khi đã hồi sinh, khi đã sống lại, và như thế thì được xứng đáng để vào dự tiệc cha đãi cho cuộc trở về của đứa con hoang đàng đó. Và bữa tiệc này ám chỉ chính là thánh thể. Đấy, chúng ta thấy không? Ra chỗ nước sâu là ở chỗ đó. Người cha rất thương con, và cho dù người con hoang đàng đã phá hết những gì cha chia cho nó, nhưng nó vẫn quý trước mặt cha. Cha vẫn ngóng ngóng từng ngày, từng giờ, từng phút muốn nó trở về. Và khi nó trở về thì ôm chầm lấy đó, hôn lấy hôn để, không để cho nó nói lời xin lỗi, vì cha đã tha cho nó ngay trước khi nó phạm tội nữa, trong khi nó phạm tội và ngay lúc nó thống hối ăn năn, chưa nói đến vấn đề nó trở về thật sự với Ngài, với cha. Đấy, nước sâu thả lưới, nó là như vậy. Bởi thế nên Kitô hữu chúng ta cũng phải ra chỗ nước sâu thả lưới theo chiều hướng của Kitô giáo trong ngàn năm thứ ba của mình. Ở chỗ chúng ta phải làm sao cảm nghiệm thấy được lòng thương xót Chúa thì chúng ta mới có thể thương anh chị em chúng ta như chúng ta đã được Thiên Chúa thương chúng ta. Chúng ta không ra chỗ nước sâu là lòng thương xót Chúa đó, chúng ta sẽ không thể nào thương anh chị em chúng ta. Chúng ta không thể nào trèo ra cái chỗ nước sâu để tìm kiếm anh chị em chúng ta được đâu. Có nghĩa là chúng ta không thể nào thông cảm được với những khiếm khuyết tội lỗi xấu xa hèn hạ đáng khinh của họ, để tiếp tục tìm kiếm họ, tôn trọng họ, giúp đỡ họ, thậm chí chịu đau khổ với họ, như họ và thay họ nữa. Nhưng để cảm nghiệm thấy được lòng thương xót Chúa đó thì chính bản thân chúng ta trước hết và trên hết phải ra chỗ nước sâu ở chính con người của mình. Như thế nào? Bằng cách hãy nhận mình là một tội nhân đáng thương, lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi, giống như người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện, đứng xa xa cúi mặt xuống đấm ngực xin Chúa thương xót. Chúng ta phải ra chỗ nước sâu của chính bản thân mình là nhận mình tội lỗi, cần đến lòng thương xót Chúa, thì chúng ta mới có thể cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa thật sự. Nhờ đó chúng ta cũng mới có thể ra chỗ nước sâu. Anh chị em chúng ta thông cảm với tất cả mọi người, tôn trọng mọi người và sẵn sàng hy sinh tất cả cho mọi người, như chính Chúa đã ra chỗ nước sâu là chính bản thân khốn nạn của chúng ta, để cứu chúng ta và để sử dụng chúng ta cảm thương những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa trên trần gian này, cho tới khi Chúa tới để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Amen.
Vâng, con vâng lời Thầy, để từ nay hiến dâng trọn đời.
Lời Thầy, con tha lưới, vâng lời Thầy.